Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 10 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về một vài nhận định của Đức Hồng Y Claudio Hymes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, về tình hình giáo hội tại châu Mỹ Latin. Sau đó là các tiết mục Thánh Mẫu La Văn, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Lược thuật một vài tin đáng chú ý. Đức Thánh Cha Benedicto đã lên đường viếng thăm Brazil. Giáo hội Công giáo luôn ủng hộ những chính phủ nào bên vực người nghèo. Tự do tôn giáo vẫn còn bị giới hạn tại Việt Nam. Sau đây là phần tin chi tiết của chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha đã lên đường viếng thăm Brazil. Đây là chuyến viếng thăm châu Mỹ Latin lần đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16 kể từ khi được bầu làm chủ chân Giáo hội Hoàng Vũ hồi năm 2005. Theo chương trình dự trù vào tối thứ Năm, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với giới trẻ Brazil trong vòng nông trường Paulo Machado de Campanbo tại thành phố São Paulo. Một trong những biến cố quan trọng khác trong chuyến viếng thăm này sẽ là thánh lễ phong thánh cho Trần Phước Antonio de Santana Ganvao, cũng tại thành phố São Paulo. Nhưng cao điểm của chuyến viếng thăm chính là cuộc gặp gỡ của Đức Benedicto với các đức giám mục thuộc Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe nhân dịp các vị tham dự đại hội lần thứ năm được tổ chức tại trung tâm hành hương nổi tiếng của Brazil là Aparecida. Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm Brazil của Đức Thánh Cha, sẽ có khoảng 10.000 nhân viên công lực bảo đảm an ninh cho Đức Thánh Cha trong suốt chuyến viếng thăm tại Brazil. Bộ Nội vụ Brazil cho biết người đứng đầu lực lượng an ninh đặc biệt này là tướng João Carlos Vilela, người đã từng chỉ huy lực lượng Brazil tại Haiti. Công tác bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha được mệnh danh là chiến dịch Tổng lãnh thiên thần, sẽ quy tụ các binh sĩ thuộc mọi binh chủng của Brazil, kể cả không lực. Ngoài chiếc xe bọc kính quen thuộc của các đức giáo hoàng, Đức Thánh Cha Benedicto còn di chuyển bằng trực thăng trong tuần lễ viếng thăm Brazil. Tại thủ đô São Paulo, các dịch vụ di chuyển bằng xe lửa và xe điện ngầm cũng đã được gia tăng gấp hai để bảo đảm cho hàng trăm ngàn người có phương tiện đi lại trong những ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm Brazil của Đức Thánh Cha, trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Brazil, Đức Benedicto sẽ đề cập tới một số vấn đề xã hội như nạn bạo động, nghèo đói và phá thai tại nước này. Theo chương trình, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva sẽ diễn ra tại phi trường São Paulo vào chiều thứ Năm tới, khi ngài vừa đặt chân đến Brazil. Một số vấn đề đã tạo căng thẳng giữa Tổng thống Lula da Silva và các đức giám mục Brazil. Trong một sứ điệp đề cập đến vấn đề lao động nhân ngày quốc tế lao động hôm mùng 1 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Brazil đã nhìn nhận rằng một số chính sách của chính phủ đã tạo được nhiều công ăn việc làm, cũng như tăng lương và gia tăng mã lực của người dân. Tuy nhiên các ngài cho rằng nạn thất nghiệp vẫn gia tăng, nhiều người dân phải đi làm chui, trẻ em bị cưỡng bách lao động, nhiều người phải rời bỏ quê hương để đi đến những thành phố khác hay ngay cả ra nước ngoài. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Brazil còn lên tiếng tố cáo một số tệ nạn khác như tình trạng làm việc như nô lệ của người công dân, nạn buôn người và nhất là tai nạn giao thông ngày càng gia tăng. Tin Roma, Giáo hội Công giáo luôn ủng hộ những chính phủ nào bên vực người nghèo. Trong một bài phỏng vấn dành cho tạp san có tên là 30 ngày xuất bản tại Ý, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc cụ khanh tòa thánh, đã tuyên bố rằng, ngài chẳng thấy có gì gọi là thiên tả khi người ta quảng bá những luật lệ nhằm loại trừ những người yếu kém nhất như các thai nhi còn trong lòng mẹ. Phát biểu này của Đức Hồng Y quốc cụ khanh tòa thánh nhắm đến sự kiện Quốc hội Mexico vừa mới hợp pháp hóa hành vi phá thai. Trả lời cho câu hỏi về những thay đổi chính trị mới đây tại nhiều nước châu Mỹ Latin, người được xem là nhân vật thứ hai tại Tòa Thánh Vatican nói rằng, nếu các chính phủ thiên tả biết quan tâm đến những giai cấp thấp hèn nhất trong xã hội, nếu họ biết phân chia đất đai đồng đều, nếu họ biết cải thiện sự trợ giúp y tế và hệ thống giáo dục, nếu họ biết đề ra những chính sách tạo công ăn việc làm để giúp giới trẻ không rơi vào con đường nghiện ngập và ngăn chặn hiện tượng di dân, thì lúc đó giáo hội sẽ hoan nghênh họ và công tác với họ. Theo Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, vấn đề là khi cái chính phủ này muốn tái lập các chế độ độc tài hay chạy theo những trào lưu quảng bá những lối sống xa lìa và nghịch lại với truyền thống Kitô giáo và đe dọa những quyền cơ bản của con người và của chính giáo hội. Cũng tin Roma có liên quan đến Âu Châu. Ủy ban Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Âu Châu kêu gọi tái rao giảng tin mừng cho Âu Châu. Ủy ban Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Âu Châu đã nhóm họp lần thứ bảy ngày 23 tháng 4 vừa qua với sự tham dự của các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu và các thành viên của Ủy ban Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Âu Châu. Đức cha Nikola Eterovic, Tổng thư ký của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã lướt qua các vấn đề và những dấu hiệu tích cực trong giáo hội của lục địa Âu Châu, như đã được chính Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục có tựa đề Giáo hội tại Âu Châu được công bố hồi năm 2003. Theo một thông cáo của Ủy ban, hiện nay tại Âu Châu người ta đang chứng kiến một số hiện tượng như thiếu tôn trọng đối với tự do tôn giáo, mức sinh sản sa sút, hôn nhân bị tương đối hóa. Ủy ban Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Âu Châu kêu gọi canh tân lòng nhiệt thành truyền giáo trong lục địa thường được gọi là già nua này. Trung thành với tin mừng, các tín hữu Kitô cần phải trình bày một gương mặt sống động của Chúa Giêsu Kitô, nguồn hy vọng cho Âu Châu. Chỉ có Ngài mới có thể xoa dịu nỗi khát khao hạnh phúc của con người mà thôi. Ủy ban Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Âu Châu cũng đặc biệt nhấn mạnh đến sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phaolô. Trước những thách đố cho giáo hội ngày nay, sự hiệp thông của các giám mục với sứ vụ Thánh Phaolô là một bảo đảm cho hoạt động truyền giáo mới. Tin Pháp Quốc. Tân Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 16 tháng 5 tới đây. Năm nay, 52 tuổi, ông Sarkozy, thuộc đảng Liên minh cho phong trào bình dân, đã đánh bại đối thủ là bà Ségolène Royal, thuộc đảng Xã hội Pháp, trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 6 tháng 5 vừa qua. Là con của một người Hungary di dân và một phụ nữ Pháp mang dòng máu Hy Lạp, ông Sarkozy đã theo học tại một trường công giáo. Trong cuốn sách có tựa đề Cộng hòa, các tôn giáo và niềm hy vọng xuất bản hồi năm 2005, ông tự mô tả mình như là một người theo văn hóa, truyền thống và đức tin công giáo, nhưng lại ít đi nhà thờ. Ông ngoại của ông là một người Hy Lạp gốc Do Thái. Ông này đã trở lại công giáo khi lấy một người công giáo Pháp vào năm 1917. In Liban, Đức Hồng Y Nasala Sfer, Thượng phụ Công giáo Maronite, đã kêu gọi người dân Liban vượt qua các mối chia rẽ để đương đầu với tình trạng khó khăn của đất nước. Trong bài giảng thánh lễ hôm Chủ nhật 6 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Sfer đã nói rằng Đức Thánh Cha luôn tỏ ra quý mến đặc biệt đối với Liban. Ngài kêu gọi người dân Liban hãy sử dụng lý trí để vượt qua các mối chia rẽ có thể phá hủy mọi niềm hy vọng của người dân. Từ hơn 100 năm nay, cứ đến ngày Chủ nhật đầu tháng 5, thì hàng ngàn người dân Liban thuộc mọi tôn giáo kéo đến Harissa để cử hành lễ Đức Mẹ Liban. Phát biểu nhân dịp này, Đức Thượng phụ Công giáo Maronite cũng đã nói đến việc bầu cử tổng thống. Theo hiến pháp Liban, chức vụ này luôn dành cho một người công giáo. Ngài cũng cho biết sẽ chống lại mọi mưu toan sửa đổi hiến pháp. Tin Jerusalem. Một nhà khảo cổ Do Thái nói rằng ông đã tìm thấy ngôi mộ của quận vương Erode. Sau 30 năm tìm kiếm, giáo sư Ehud Netzer thuộc trường đại học Do Thái cho biết ông đã xác định được ngôi mộ của quận vương này tại một nơi ở phía nam Jerusalem. Sách tin mừng theo Thánh Matthew ghi lại rằng quận vương Herode chính là người đã ra lệnh sát hại tất cả mọi hài nghi mới sinh tại Bethlehem sau khi ông tình cờ biết tin Chúa Giêsu mới sinh hạ tại Bethlehem. Nhà khảo cổ người Do Thái trên đây đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm này từ năm 1972. Ông nói như sau, khi vừa tìm ra ngôi mộ của vua Herode, tôi vui mừng không thể tả được. Tuy nhiên trong ngôi mộ, người ta không tìm thấy bất cứ mảnh xương nào. Tin Việt Nam, một bản tin của hãng thông tấn Asian News khẳng định như sau: tự do tôn giáo bị giới hạn tại Việt Nam. Bản tin có đoạn viết như sau: luật lệ về tự do tôn giáo tại Việt Nam đã không được thi hành. Người dân cảm thấy họ không có được quyền bày tỏ niềm tin tôn giáo, cũng như không được chấp nhận cho họ tin vào đạo giáo mà họ đặt niềm tin vào. Bản tin này được truyền đi vào lúc hệ thống báo đài của chế độ Cộng sản Việt Nam nhất loạt loan tin Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, đã tiếp Thiền sư Thích Nhất Hạnh hôm 5 tháng 5 vừa qua. Theo báo đài công cụ của nhà nước, thì Chủ tịch Nguyễn Minh Triết khẳng định rằng, không ai bị bắt giữ vì lý do chính kiến hoặc vì lý do tôn giáo. Bản tin quan thông tấn Asian News viết rằng, ngay cả việc nói đến tự do tôn giáo cũng đã là khó khăn vì thái độ của nhà nước. Nhiều ý kiến không được phép bàn cãi công khai như tự do tôn giáo, dân chủ chính trị đa nguyên, đa đảng và quyền có ý kiến khác biệt với nhà nước. Một giáo chức tại Đại học Hà Nội nói với hãng tin Asian News như sau: chúng tôi vô cùng sợ hãi vì nhà cầm quyền có thể tới bắt giam chúng tôi, đánh đập chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi đang sống trong cái củi. Hệ thống truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ và chúng tôi không dám nói chuyện để bày tỏ ý kiến tự do ở sở làm. Một cụ già thì lại nói, một số bạn của tôi đã bị nhà cầm quyền bắt giữ. Từ đầu năm đến nay, nhà cầm quyền đã bắt giam và bỏ tù một số người vì họ có quan điểm khác biệt, chỉ vì họ tham gia các hoạt động nhân quyền, nói đến dân chủ, cải cách luật pháp và tự do phát biểu ý kiến. Theo hãng tin Asian News, nhiều tin tức phổ biến trên mạng Internet cho thấy tín đồ của các tôn giáo vẫn bị đàn áp nghiêm trọng, hoàn toàn ngược lại với những lời tuyên bố của nhà cầm quyền.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày một vài nhận định của Đức Hồng Y Claudio Humes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, về hiện tình giáo hội tại châu Mỹ Latin. Đức Hồng Y Claudio Humes, người đang đứng đầu Bộ Giáo sĩ, hẳn phải là một trong những người am tường về tình hình giáo hội công giáo tại Brazil nói riêng và châu Mỹ Latin nói chung. Cách đây vài tháng, ngài còn là tổng giám mục của giáo phận São Paulo, Brazil. Trong bài phỏng vấn dành cho Nhật báo Công giáo Ý Tương lai hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Hồng Y Humes đã cung cấp nhiều dữ kiện về hiện tình giáo hội tại quê nhà của ngài. Về tình hình giáo hội và xã hội tại Brazil và châu Mỹ Latin nói chung, người đứng đầu Bộ Giáo sĩ đã phát biểu một cách lạc quan như sau. Cảm ơn Chúa, giáo hội của chúng tôi vẫn còn rất sống động. Các nước châu Mỹ Latin chúng tôi chưa đến nỗi bị tục hóa như các nước Âu Châu. Cho dẫu trong giới trí thức, khoa bảng, truyền thông và nơi một số chính trị gia, người ta thấy bắt đầu xuất hiện não trạng bài giáo sĩ chống tôn giáo, muốn dồn đức tin vào chiều kích hoàn toàn riêng tư, tách biệt với đời sống công cộng. Được biết, trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cách đây 2 năm, Đức Hồng Y Humes là người đã gióng lên lời cảnh báo về sự bành trướng của các giáo phái tại châu Mỹ Latin. Dù vậy, vị Hồng Y này vẫn luôn tỏ ra lạc quan. Ngài nói rằng, hiện tượng này chưa bao giờ làm cho ngài bi quan, mà trái lại, chỉ có một cái nhìn thực tế hơn mà thôi. Những cuộc thăm dò mới nhất cho thấy hiện tượng này đã chậm lại. Muốn hay không, thì các giáo phái cũng đã xoáy mòn cuộc sống đức tin của người Công giáo tại châu Mỹ Latin. Trước kia, lục địa này là toàn tòng Công giáo. Nay tỷ lệ Công giáo chỉ còn 70% mà thôi. Trong tình thế đó, giáo hội tại châu Mỹ Latin đang chờ đợi nơi Đức Thánh Cha Benedicto một lời kêu gọi thật mạnh. Theo người đứng đầu Bộ Giáo sĩ, giáo hội tại châu Mỹ Latin phải ra khỏi các giáo xứ để đi gặp gỡ mọi người. Mọi người đó là những người Công giáo đã được rửa tội, nhưng bị giáo hội bỏ quên, hay chính họ quên giáo hội. Mọi người đó là những người không Công giáo, hay những người Công giáo đã bị các giáo phái lôi cuốn. Giáo hội cần phải đến với mọi người, gõ cửa từng nhà, đi vào các nơi làm việc của người dân, chứ không chờ đợi người ta tìm đến với mình. Nhận định về tình trạng thiếu linh mục hiện nay tại châu Mỹ Latin, Đức Hồng Y Humes nói rằng, truyền giáo không chỉ là công việc dành riêng cho hàng giáo sĩ, mà còn là bổn phận của giáo dân. Do phép rửa, mọi người giáo dân đều là những nhà truyền giáo. Theo Đức Hồng Y, trong chuyến viếng thăm châu Mỹ Latin đầu tiên này, Đức Thánh Cha sẽ nhắc nhở giáo dân về trách nhiệm trọng đại ấy. Ngoài ra, Đức Hồng Y cựu Tổng giám mục Sao Paulo cũng nghĩ rằng, hội nghị lần thứ năm của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe cũng sẽ đưa ra một sáng kiến truyền giáo bao gồm cả Hoa Kỳ, bởi vì hiện nay có đến vài chục triệu người gốc châu Mỹ Latin đang sinh sống tại đó. Đánh giá về nền thần học giải phóng vốn là mối bận tâm của các đức giám mục châu Mỹ Latin. Đức Hồng Y Humes cho rằng, một nền thần học giải phóng chân chính, theo tiêu chuẩn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, luôn có những yếu tố tích cực. Hiện nay, cũng còn một số nhà thần học vẫn chú trọng đến những khía cạnh ý thức hệ, nhưng đó chỉ là một thiểu số mà thôi. Vấn đề nổi cộm hiện nay chính là nạn nghèo đói. Theo Đức Hồng Y Humes, Đức Thánh Cha Benedicto hẳn sẽ lên tiếng nhắc nhở giáo hội tại châu Mỹ Latin về sứ mệnh phải làm việc giữa người nghèo và cho người nghèo, theo ánh sáng của giáo huấn xã hội của giáo hội. Hiện nay, tại châu Mỹ Latin, phong trào thế tục ngày càng lớn mạnh. Nhận định về phong trào này, Đức Hồng Y Humes cho biết, trong những giai cấp xã hội có học thức và giới lãnh đạo, người ta trách cứ rằng giáo hội quá xen vào xã hội và chính trị. Nhà nước cần phải được tỏ ra thế tục nhiều hơn. Thật ra, theo Đức Hồng Y Humes, đây chính là giáo huấn của Công đồng Vatican II trong hiến chế vui mừng và hy vọng. Tuy nhiên, nhà nước tại châu Mỹ Latin cần phải ý thức rằng mình đang phục vụ một xã hội, trong đó đa phần là những con người có tôn giáo. Nhà nước không phải là ông chủ của nhân dân, mà là người đầy tớ phục vụ nhân dân. Mà nhân dân này lại có tôn giáo và muốn sống theo những giá trị tôn giáo. Nhiều nhà chính trị đang muốn cổ võ một thứ nhà nước thế tục, nhưng không phải là một thứ thế tục lành mạnh, mà là thế tục bài tôn giáo. Đề cập đến việc nhà nước Brazil đang tìm cách hợp pháp hóa việc phá thai, Đức Hồng Y đứng đầu Bộ Giáo sĩ cho biết, cũng như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Benedicto sẽ mạnh mẽ lên án tệ nạn phá thai và mọi toan tính hợp pháp hóa hành động đồi bại này. Trong chuyến viếng thăm Brazil lần này, Đức Thánh Cha sẽ phong thánh cho chân phước Antonio de Santa Anna Galvão. Nhận định về biến cố này, Đức Hồng Y Humes cho biết hai khía cạnh nổi bật trong hoạt động của vị chân phước này là phục vụ người nghèo và tranh đấu cho hòa bình xã hội. Theo Ngài, đây là hai khía cạnh vẫn còn mang tính thời sự. Xã hội châu Mỹ Latin ngày nay vẫn còn rất nhiều người nghèo do chủ trương toàn cầu hóa thị trường tạo ra. Và hơn bao giờ hết, lục địa này đang cần có hòa bình trong xã hội, vốn đang bị nạn buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức làm tổn thương. Đây là hai khía cạnh mà Đức Thánh Cha sẽ nhấn mạnh khi phong thánh cho chân phước Antonio de Santa Anna Galvão. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Thank you. cùng với mẹ Maria cầu nguyện với các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Ngày lễ ngũ tuần là một hiện thực đang diễn ra trong thế giới. Thật thế, chiến thắng của Chúa Kitô đã và đang diễn ra trong chúng ta và trong lịch sử, cũng như đã từng diễn ra trong con người của mẹ Maria. Đây là cuộc chiến thắng của sự thiện trên điều ác, của sự sống trên sự chết. Chiến thắng ấy chúng ta chỉ có thể nhìn thấy với con mắt đức tin mà thôi. Nhưng tầm nhìn của chúng ta có lẽ bị che khuất bởi bóng thánh giá đang bao trùm thế giới. Chúng ta không nhận ra được sức mạnh đang biến đổi tâm hồn chúng ta, và do đó chúng ta chưa tin tưởng đủ nơi chiến thắng của Chúa Kitô. Cũng giống như những người môn đệ đang trên đường đi về làng Emmaus, đôi mắt của chúng ta vẫn còn dán chặt vào biến cố của ngày thứ sáu tuần thánh. Cho nên chúng ta không nhận ra Ngài. Chúng ta không nhận ra những dấu chỉ của lễ hiện xuống mới trong thời đại ngày nay. Hay nói như Đức John Paul đệ nhị, chúng ta không nhận ra những dấu chỉ của mùa vọng mới. Nhưng những ai có mắt để thấy và có tai để nghe đều hiểu được rằng vinh quang của Đấng Phục Sinh đang được giấu ẩn trong trái tim của thế giới, đang được chôn vùi trong tâm hồn chúng ta và đang tác động như men trong bột. Chính quyền năng của Thiên Chúa đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chính sức mạnh ấy đang hoán cải người tội lỗi, nâng đỡ những người bị bách hại và nhào nặn lên các vị thánh khi họ kinh qua đau khổ. Đây là ngày lễ ngũ tuần vô hình mà đôi khi trở thành hữu hình. Đó là trường hợp đã xảy ra khi một người tàn tật được chữa lành tại cửa đẹp của đền thờ Jerusalem. Thánh Phêrô giải thích rằng, người tàn tật này đã được chữa lành chỉ nhờ quyền năng của danh Chúa Giêsu phục sinh, Đấng sai phái Thánh Thần. Trong khi cầu nguyện, chúng ta phải xem xét kỹ những dấu chỉ biểu lộ quyền năng ấy của Chúa Thánh Thần. Những dấu chỉ này cho phép chúng ta công bố rằng Chúa Giêsu đã thực sự sống lại. Những dấu chỉ ấy là các cộng đồng đang cầu nguyện và chia sẻ. Những dấu chỉ ấy là sự kiện có biết bao nhiêu người tìm đến gặp gỡ với linh mục để được chữa lành trong các vết thương tội lỗi. Thánh Thần tái tạo họ từ bên trong. Lời cầu nguyện thấm nhập tâm hồn họ đến nỗi ký ức và trái tim họ hoàn toàn được quyền năng của Đấng Phục Sinh tác động. Dĩ nhiên, những chữa trị này không phải là những phù phép cất đi mọi tì vết trong tâm hồn con người. Vết thương thường vẫn còn đó. Nhưng, thay vì là nguyên cớ gây nên âu lo và tê liệt, vết thương ấy gia tăng ý thức về tội lỗi. Và lúc ấy, lời cầu xin cũng như niềm vui và sự an bình mới phát sinh trong tâm hồn. Những chữa trị như thế thường xảy ra nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, và đặc biệt là nhờ việc tôn kính ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ mà mẹ Thiên Chúa đã tỏ bày cho thánh nữ Catherine Labouré. Một thanh niên 25 tuổi có một tuổi thơ bất hạnh. Nhưng trong cơn thất vọng, có lúc anh định tự kết liễu cuộc sống. Nhưng mẹ Maria đã nâng đỡ và chữa trị anh một cách lạ lùng. Người thanh niên đã ghi lại việc chữa lành diệu kỳ ấy như sau. Nhân ngày lễ truyền tin năm 1984, và nhân dịp thế giới được dâng hiến cho mẹ Maria, tôi càng ý thức hơn về chỗ đứng của mẹ giữa đám đông những người tội lỗi và những kẻ ốm đau. Thật là sai lầm biết chừng nào khi đặt mẹ đứng trên một bệ cao. Không, mẹ là mẹ một cách đặc biệt, bất cứ nơi nào sự sống bị quên lãng, nơi nào sự sống muốn vươn lên. Mẹ là mẹ một cách đặc biệt, nơi nào sự chết chóc lan tràn, nơi nào sự đồi bại luân lý và cái chết tưởng như chiến thắng. Mẹ là mẹ một cách đặc biệt, nơi nào tội lỗi đã ngự trị. Chính từ cái nhìn ấy mà tôi hiểu rõ hơn tại sao tôi phải tôn kính mẹ. Tôi đã khám phá được một quy luật. Mẹ vội vã tìm đến những nơi khốn khổ để lòng nhân từ của con mẹ được tỏ bày trong mọi chiều kích. Trước kia, cuộc sống của tôi như bị xâu xé giữa một bên là nỗi khao khát được nên thánh khi tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của mẹ vô nhiễm, và một bên là kinh nghiệm về tội lỗi của tôi khi tôi không dám nhìn lên mẹ. Ngày nay, một sự xấu xé như thế đã qua rồi. Giữa cuộc chiến đấu, khi gặp cám dỗ, khi gặp sỉ nhục, tôi nắm lấy tay mẹ và bấu lấy tràng chuỗi mân côi. Tôi nói với mẹ, đây chính là lúc mà con cần mẹ. Kẻ thù muốn lôi kéo tôi đến phiền muộn, để buộc tôi phải co cụm trong tôi, để đẩy tôi xa khỏi con mẹ. Nhưng tôi cương quyết không rơi vào cạm bẫy của nó. Bởi vì mối quan hệ của tôi với mẹ vẫn tiếp diễn giữa những cám dỗ, và đôi khi, ngay cả những lúc ngã gục, tôi vẫn lấy lại được sức mạnh, và kẻ thù đành thất bại. Đọc lại chứng từ trên đây, nhiều người có thể nghĩ rằng đây chưa hẳn là một chữa trị, bởi vì cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn và thử thách vẫn còn đó. Thật ra, đây không phải là một cuộc chữa trị có tính cách ma thuật. Nhưng quả thật, tội lỗi và sự dữ đã bị quyền năng của đấng phục sinh đánh bại. Tuy cảm nhận được sự yếu đuối của mình, người thanh niên vẫn nhận ra quyền năng chữa trị và nâng cao của ơn Thánh Chúa. Chính từ sự yếu đuối của mình mà người thanh niên đã cất cao lời cầu nguyện. Chính lúc đó, anh đã cảm nhận rằng các nỗi đam mê của anh đã được thu hút bởi sức mạnh của lời cầu nguyện. Điều này cho phép chúng ta nói rằng những con người như thế đã được chữa lành nhờ lời cầu nguyện vọt ra từ trái tim của họ. Một lời cầu nguyện có sức mang lại an bình và vui tươi. Trong đêm canh thức tối thứ bảy tuần thánh, phụng vụ đã không ngần ngại công bố: "Ôi cần thiết thay tội Adam. Tội đã được Chúa Kitô tẩy xóa. Ôi tội hồng phúc, vì đã mang lại cho chúng ta đấng cứu độ." Đức Kitô đã phải đau khổ và chịu chết, cũng như tội Adam là cần thiết. Giáo hội đã hát lên như thế trong lời kinh khải hoàn trước cây nến phục sinh. Nhưng trong thực tế, mỗi khi kinh qua tội lỗi và sự yếu hèn, chúng ta lại không muốn chấp nhận chân lý ấy. Mẹ Maria, như chứng từ trên đây của người thanh niên muốn nêu bật, là hiền mẫu có lòng ưu ái đối với những con người tội lỗi. Mẹ không đứng nhìn chúng ta từ trên cao, nhưng đi vào trong muôn ngàn hẻm sâu của cuộc sống lầy lội của chúng ta, để vực chúng ta dậy, và cho chúng ta cảm nhận được lòng nhân từ của con mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc phần thứ nhất của tông huấn Sacramentum Caritatis, Bí tích tình yêu. Đây là tông huấn hậu thường hội đọc giám mục về bí tích thánh thể. Và chúng ta đang đọc phần nói về tương quan giữa Chúa Thánh Thần và bí tích thánh thể. Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong lịch sử cứu rỗi. Chúa Thánh Thần luôn hiện diện với Chúa Giêsu Kitô và công việc của Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha viết về Chúa Thánh Thần và việc cử hành thánh lễ. Số 13. Dựa trên nền tảng này, tức là sự hiện diện của Chúa Kitô và hoạt động của Ngài trong lòng hội thánh cùng với Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể thấy vai trò quyết định của Chúa Thánh Thần trong việc cử hành thánh lễ và đặc biệt trong việc biến thể. Các giáo phụ rất ý thức về vấn đề này. Thánh Cyrilô thành Jerusalem trong quyển giáo lý của mình nhắc nhớ rằng chúng ta khẩn cầu Thiên Chúa nhân từ sai Thánh Thần của Người đến trên lễ vật đây để Người biến bánh trở thành thân thể Chúa Kitô và rượu trở thành máu Chúa Kitô. Những gì Thánh Thần chạm tới đều được thánh hóa và hoàn toàn biến đổi. Thánh Gioan Kim Khẩu nhấn mạnh rằng vị chủ tế khẩn cầu Chúa Thánh Thần khi Ngài cử hành hy tế. Và thánh nhân nói tiếp, như ngôn sứ Elia người tôi tớ Chúa, vị chủ tế kêu cầu Chúa Thánh Thần đến, để khi ân sủng xuống trên lễ vật, linh hồn mọi người nhờ đó được bừng cháy lên sốt sắng. Quan trọng nhất đối với đời sống thiêng liêng của các tín hữu là được nhận thức rõ ràng về sự phong phú của các kinh nguyện thánh thể. Thêm vào các lời của Chúa Kitô phán trong tiệc ly, kinh nguyện thánh thể còn có kinh Epiclesis, lời khẩn cầu dâng lên Chúa Cha, xin ban hồng ân Thánh Thần xuống, để bánh rượu trở thành mình máu Chúa Giêsu Kitô và cả cộng đoàn luôn trở thành thân thể Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần đứng mà vị chủ tế khẩn cầu ngự xuống trên bánh rượu đang được đặt trên bàn thờ, cũng là đứng kết hợp các tín hữu trở thành một thân thể, biến họ thành lễ vật thiêng liêng làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Và tiếp sau đây, chúng ta đọc về mối tương quan giữa bí tích thánh thể và hội thánh. Bí tích thánh thể, nguyên lý tác thành hội thánh. Số 14. Qua bí tích thánh thể, Chúa Giêsu đưa tín hữu vào trong giờ của Người. Theo cách thức đó, Người cho chúng ta thấy liên hệ mà Người muốn có giữa Người với chúng ta, giữa cá nhân Người với hội thánh. Thật vậy, chính Chúa Kitô trong hy tế thập giá đã sinh ra hội thánh như hiền thê và thân thể của Người. Các giáo phụ suy gẫm cách say mê về liên hệ giữa nguồn gốc của bà Eva xuất phát từ cảnh sườn ông Adam đang say ngủ với bà Eva mới là hội thánh phát xuất từ cảnh sườn bị khai mở của Chúa Kitô đang chìm trong giấc ngủ của cái chết. Như Thánh Gioan trình thuật, từ cảnh sườn bị đâm thâu tuôn chảy máu và nước biểu trưng cho các bí tích. Một cái nhìn chiêm ngắm đứng mà cảnh sườn bị đâm thâu sẽ giúp chúng ta suy niệm về liên hệ nhân quả giữa hy tế của Chúa Kitô, bí tích thánh thể và hội thánh. Thật vậy, hội thánh sống nhờ bí tích thánh thể. Vì trong bí tích này, hy tế cứu độ của Chúa Kitô thực sự hiện diện, buộc mọi người phải chấp nhận có một ảnh hưởng nhân quả của bí tích thánh thể vào chính nguồn gốc của hội thánh. Bí tích thánh thể chính là Chúa Kitô đứng tự hiến ban chính mình cho chúng ta và không ngừng xây dựng chúng ta trở thành thân thể của Người. Vì thế, trong liên hệ hữu tương giữa bí tích thánh thể là bí tích xây dựng hội thánh, với chính hội thánh là nơi làm nên bí tích thánh thể. Nguyên nhân thứ nhất được diễn tả trong công thức đầu tiên. Hội thánh có thể cử hành và thờ phượng mầu nhiệm Chúa Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể. Chính vì Chúa Kitô đã tự hiến trước cho hội thánh trong hy tế thập giá. Việc hội thánh có khả năng làm nên bí tích thánh thể hoàn toàn bắt nguồn từ sự tự hiến của Chúa Kitô cho hội thánh. Nơi đây chúng ta khám phá một phương diện hết sức thuyết phục trong công thức của Thánh Gioan, Người đã yêu thương chúng ta trước. Cứ mỗi lúc cử hành, chúng ta tuyên xưng hồng ân Đức Kitô là trên hết. Đặc tính nguyên nhân của bí tích thánh thể làm phát sinh hội thánh, tỏ lộ cách dứt khoát ưu thế của sự kiện này, là Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta trước, không những về mặt thời gian, nhưng cả về mặt hữu thể. Cho đến mãi muôn đời, Người vẫn là đứng yêu thương chúng ta trước. Bí tích thánh thể và sự thông hiệp trong hội thánh. Bí tích thánh thể là yếu tố nền tảng cho sự hiện hữu và hoạt động của hội thánh. Vì thế, Kitô giáo vào thời kỳ đầu thường dùng chung một cách diễn tả là Corpus Christi, mình Chúa Kitô, để nói về thân xác do Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, về mình Chúa trong bí tích thánh thể và về thân thể hội thánh của Chúa Kitô. Dữ kiện được lưu truyền này giúp chúng ta có được một ý thức rõ ràng về sự bất phân ly giữa Chúa Kitô và hội thánh. Chúa Giêsu khi tự hiến mình cho chúng ta làm của lễ hy sinh trong hồng ân của Người đã loan báo một cách hữu hiệu mầu nhiệm hội thánh. Điểm đặc biệt, kinh nguyện thánh thể thứ hai liên kết lời cầu xin cho sự hiệp nhất của hội thánh với lời kinh khẩn cầu Chúa Thánh Thần sau khi truyền phép bằng công thức như sau. Chúng con này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mão Chúa Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Công thức này cho thấy rõ ràng hiệu quả của bí tích thánh thể là sự hiệp nhất của các tín hữu trong sự hiệp thông hội thánh. Như thế, bí tích thánh thể tỏ hiện là nền tảng của hội thánh, là mầu nhiệm hiệp thông. Tôi tới Chúa là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Hội Thánh Sống Nhờ Thánh Thể, Ecclesia de Eucharistia, giúp chúng ta chú ý đến liên hệ giữa bí tích thánh thể và hiệp thông. Ngài nói, việc cử hành tưởng niệm Chúa Kitô là cách thể hiện cao cả nhất dưới dạng bí tích, sự hiệp thông trong giáo hội. Sự duy nhất của hiệp thông hội thánh biểu lộ cách cụ thể trong các cộng đoàn Kitô hữu và được lặp lại trong cử hành thánh thể. Việc làm này vừa kết hợp họ lại và làm cho họ khác biệt nhau trong các giáo hội địa phương. Trong và nhờ những giáo hội địa phương này, hội thánh công giáo duy nhất được thể hiện. Chính thực tại của một bí tích thánh thể duy nhất được cử hành trong từng địa phận quanh vị giám mục của riêng mình, giúp chúng ta hiểu rõ làm thế nào những giáo hội từng dùng tồn tại trong và từ hội thánh. Sự đơn nhất và bất khả phân ly của thân thể Chúa trong bí tích thánh thể đòi buộc sự đơn nhất của thân thể nhiệm màu là hội thánh duy nhất và không phân chia. Chính từ trung tâm bí tích thánh thể này mà có được sự cởi mở cần thiết của từng cộng đoàn đang cử hành, của từng giáo hội địa phương, được lôi kéo bởi những cánh tay rộng mở của Chúa, mà người ta được tháp nhập vào thân thể duy nhất và không phân chia. Từ nền tảng này, trong việc cử hành bí tích thánh thể, mỗi tín hữu thấy mình hiện diện trong hội thánh của Chúa, có nghĩa là trong hội thánh của Đức Kitô. Trong quan niệm đúng đắn như thế về bí tích thánh thể, sự hiệp thông hội thánh tự minh chứng là một thực tại công giáo tự bản chất. Nhấn mạnh đến căn nguyên của sự hiệp thông hội thánh phát xuất từ bí tích thánh thể, có thể đóng góp đầy hiệu năng cho việc đối thoại đại kết với các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội chưa hiệp thông trọn vẹn với ngay tòa thánh Phêrô. Bí tích thánh thể kết nối một cách khách quan mối dây liên kết bền chặt giữa hội thánh công giáo và các giáo hội chính thống, là những giáo hội còn nắm vững bản chất không sai lệch và nguyên vẹn của mầu nhiệm bí tích thánh thể. Đồng thời, việc nhấn mạnh đến đặc tính giáo hội của bí tích thánh thể cũng có thể trở thành một yếu tố quan trọng trong việc đối thoại với các cộng đoàn phát sinh từ cuộc cải cách. Đặng Thế Dũng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế vinh.
Ai có sức mạnh thì áp đặt kinh tế, mà người nắm được kinh tế là người ấn định mục đích cho những gì con người làm ra và quyết định các điều kiện sản xuất. Ngày nay rõ ràng là chính trị không điều khiển thế giới, mà đúng ra là kinh tế, bởi vì chính trị đang phục vụ kinh tế. Sau cùng, các ý thức hệ thay thế cho văn hóa và thế chỗ cho sự tìm kiếm, trong khi đó lương tâm bất hạnh giống như em bé lọ lem bị nhận sâu trong tâm khảm con người, chẳng được quyền lên tiếng, mà lẽ ra nó phải là tiếng nói trước tiên. Đạo đức là chuyện riêng tư dành cho cá nhân, nhưng vì thực hành đạo đức lại cần tới sức mạnh, nên đạo đức của tự do là một giấc mơ đối với những con người ảo tưởng. Suy nghĩ tới điểm này, ta mới chợt tự hỏi xem, thay vì chỉ là một cuộc cách mạng thôi, thì do sức đề kháng dưới đủ mọi dạng, con người lại chẳng thấy mình bị xiềng xích nhiều hơn trước đó sao? Cuộc cách mạng trước tiên là cách mạng lương tâm. Người ta phải đánh giá con người theo đúng bản chất của nó, chứ không theo cái nó kiếm được hay sản xuất ra. Không ai có thể thay thế cho lương tâm người khác, kể cả giáo hội. Đây là cuộc cách mạng quan trọng nhất, mãnh liệt nhất và đáng sợ nhất. Không có cuộc cách mạng này, con người sẽ chẳng bao giờ làm người theo đúng nghĩa con người được. Và chính trị sẽ mãi mãi là thứ chính trị như ta biết đó. Cuộc cách mạng thứ hai là cuộc cách mạng văn hóa. Có lẽ phải bỏ quan niệm cứ y như thế, để đi tới quan niệm biết đặt vấn nạn tại sao. Đứng trước thực tế mỗi ngày mà chúng ta nói hoài, cứ y như thế, thì chúng ta chẳng làm ra được cái gì mới. Sẽ chẳng sản sinh thêm được gì cả, sẽ chẳng có văn hóa, nhưng ngược lại, nếu chúng ta biết hỏi tại sao, tức là chúng ta bắt đầu sáng tạo rồi đó. Nhưng ai có đủ can đảm hỏi tại sao? Chỉ có những người có sức mạnh giải phóng mình và thực sự là những kẻ sáng tạo. Đức Gioan 23 giáp mặt với một giáo hội có cơ cấu dễ sợ, lẽ ra Ngài sẽ nói, cứ y như thế, ít gì mà đổi thay. Với 80 tuổi đời như tôi càng có lý để mà nói, cứ y như thế. Ta cứ trước sau, sau vậy thôi. Nhưng không, thay vì nói như thế, Ngài đã hỏi, tại sao vậy? Rồi nêu lên biết bao vấn nạn, nêu lên thiệt tình và triệt để, đến độ Ngài nói lên trong lương tâm. Phải nói, các giám mục phải hội họp lại, giáo hội phải tập trung lại, phải giáp mặt với các vấn đề, thì mới tìm ra được lời giải đáp. Bao lâu ta không có can đảm hỏi chính mình và hỏi người khác, tại sao? Thì những gì tốt đẹp hơn, những gì là mới lạ, sẽ vẫn im lìm sau cánh cửa mới lạ của công trình sáng tạo. Người tín hữu Kitô tin Chúa hiện diện nơi mình và tin tưởng sức năng động của Chúa, phải nghĩ rằng mình có thể sáng tạo và tiến lên mãi. Ta nên tìm lại ý nghĩa của từ văn hóa là từ có nguồn gốc nông nghiệp. Tìm ra ý nghĩa tích cực của nó, tức là canh tác đất đai, làm cho đất đai thêm phì nhiêu. Chúng ta đã làm cho văn hóa ra suy đồi khi biến nó thành ý thức hệ, hoặc là chủ nghĩa duy mỹ, nếu chúng ta biến văn hóa thành sự vật gì đó. Cuộc cách mạng thứ ba phải thực hiện là cách mạng chính trị với ý nghĩa hết sức cụ thể, tức là chính sách của đảng chuyển sang chính sách của cứu cánh,
tính nhân bản và chính sách của cộng đoàn. Ở đó, tự do của tôi không là loại bỏ tự do của người khác, mà là hài hòa với nó. Phải đạt cho được mục đích là nền dân chủ trực tiếp, không phải như là một ý thức hệ, nhưng như là một khả năng ai cũng có thể thực sự làm nên lịch sử và thể hiện hết những gì có thể và phải thi hành. Nếu người ta không được đích thân thi hành mà phải qua sự ủy nhiệm, hẳn là chẳng có chính trị thực sự. Quả vậy, người ta chỉ có thể tới được mức độ ấy sau một quá trình phát triển chậm rãi. Dầu chúng ta chưa đạt tới mức độ ấy, nhưng con đường dẫn tới chính sách về con người đã bắt đầu khai mở rồi. Có lúc các công nhân chẳng có thể tự mình tổ chức đấu tranh, đích thân nêu lên những yêu sách chính đáng của mình, bởi lẽ mệnh lệnh đến với họ ở nơi khác. Đình công là chiến lược đấu tranh thì lại do người khác áp đặt, chứ đâu họ có ý thức được rằng họ phải đích thân quyết định những phương tiện và phương pháp đấu tranh mới phải. Lẽ ra họ được phát biểu, muốn thành công, phải hành động theo phương sách này, áp dụng phương tiện nọ. Nếu chúng ta không thoát ra khỏi những khung tư tưởng xưa, những ý tưởng có sẵn, tức là chỉ những ai có đặc ân, đặc quyền mới có thể suy nghĩ và đặt kế hoạch thay cho người khác. Còn người khác thì cứ khoáng trắng cho những kẻ đó, thì hẳn là chúng ta sẽ chẳng làm ra được một chính sách, trong đó người tín hữu có thể nhận ra Thiên Chúa. Cuộc cách mạng thứ tư là cách mạng lao động và kinh tế, tức là chuyển sáng kiến của tư bản sang sáng kiến của lao động. Có như vậy, người công dân mới biết được rằng lao động của họ không nhằm làm giàu cho một số người, mà là một công trình chung để mỗi người có được đồng lương phải chăng. Muốn được thế, họ phải soạn thảo phương án chung với nhau. Cách mạng theo đúng nghĩa là một điều nguyên nó đã là khó. Đằng khác, nó khó khăn thêm bởi nó liên hệ với cuộc cách mạng chính trị. Nếu con người đúng là kẻ sáng tạo và thể hiện chính mình thông qua lao động, thì hẳn nó đã thực hiện được một cuộc thay đổi tận gốc. Nếu suốt thời gian lao động, con người lao động như một người nô lệ, thì hiển nhiên nó không tài nào giải phóng nổi chính mình. Người công nhân chỉ còn được một khoảng thời gian nhàn rỗi. Thế nhưng, khi nói về họ, chúng ta vẫn thú nhận là lao động vẫn là một nô dịch. Vậy liệu người ta có thể được tự do thực khi trên thực tế chỉ có tự do sau thời gian lao động không? Để giải quyết vấn nạn này, người tín hữu Kitô vẫn thường nói, điều quan trọng là thánh hóa lao động của mình, hay đúng hơn là thánh hóa bản thân nhờ lao động của mình. Nhưng nếu tôi đã nhận nguyên tắc rằng lao động như hiện nay ta vẫn hiểu là thời gian nô dịch, thì không thể nói đến việc thánh hóa được. Tôi phải đấu tranh để lật đổ tình trạng đó đi, bởi lẽ tôi không thể thánh hóa cái chống lại con người và cản ngăn nó thể hiện chính mình. Cần thiết phải ý thức về hiện trạng con người đang bị xiềng xích do lao động của mình, thứ lao động không cho nó sáng tạo và được làm mình, và còn xếp nó vào hàng mắc xích kinh tế nữa. Sau cùng là cuộc cách mạng thứ năm và cũng là cuộc cách mạng cuối cùng. Đó là cuộc cách mạng luật pháp từ trước đến giờ. Nhà nước là chủ, còn công dân là tớ. Phải trả lại cho con người địa vị lập pháp của nó và biến nhà nước thành phương tiện giúp các công nhân sống hài hòa với nhau. Nếu kẻ phải phục vụ người khác mà lại nắm giữ quyền hành tối thượng, thì luật pháp bị tiêu tan, bởi luật pháp không còn phục vụ tập thể cũng như cá nhân để bảo vệ các giá trị cơ bản nữa, mà lại trở thành kẻ đồng lõa với phe áp bức, và như vậy thì còn giải phóng được ai nữa?
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn nữ Nguyễn Ngọc Tư, tác giả của truyện ngắn nổi tiếng Cánh đồng bất tận, đã viết về cửa sau ở nhà quê Việt Nam như sau. Ở quê mình, nhà nào cũng có cửa sau. Mỗi khi đi xa, nhớ ba, nhớ má, nhớ nhà, nhớ luôn cái ngạch cửa trước, nhớ cái trái cửa sau. Rồi chợt hiểu vì mắc mớ gì mà người con gái xưa thầm lén, chiều chiều ra đứng cửa sau, để trông về quê mẹ, để ruột đau chín chiều. Tác giả tâm sự. Ở nhà mình cũng có cái cửa sau. Cửa nhìn ra vườn cây xanh mịt, trắng loáng loáng, ngoài kia là chòm mã ông bà tổ tiên. Những chiều xa nhà, ngồi dưới đò đi dọc theo các triền sông, nhìn cửa sau của những ngôi nhà trầm lắng trong nắng héo. Không hiểu sao mình cảm thấy tội nghiệp mình ghê lắm. Người ta có nhà, còn nghề nghiệp mình thì giang hồ mãi tận đâu đâu. Mình nhớ cửa sau nhà mình, không phải chỉ là nơi để đi ra đi vào. Với tác giả của Cánh đồng bất tận, cửa sau đã trở thành một thứ khung tranh, trong đó có người chị đang ngồi giặt áo, người cha đang đứng tắm bên lu nước, người mẹ đang ngồi dưới trái lá, trước mặt là thúng rau cần nước. Xa hơn có mộ ông, mộ các chú trong ngôi vườn. Theo Nguyễn Ngọc Tư, cửa sau là nơi sinh hoạt cuối ngày của mỗi người trong gia đình. Giờ này chim về tổ, nên với mình ít nhiều mang cảm giác thiêng liêng của sự đầm ấm sum vầy. Cho nên nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ không thôi. Tác giả bày tỏ sự tiếc nuối của mình như sau. Về chợ, đất chật, người đông, sau nhà không có cửa nữa. Bởi phía sau không trăng, không hương, không người vẽ lên đó những bức tranh đầm ấm. Mà ở đây, cửa sau ít nhiều mang ý nghĩa khác mất rồi. Ý nghĩa khác như thế nào? Chúng ta hãy nghe tác giả giải thích. Người ta đưa hai tiếng cửa sau vào ngoặc kép. Cửa sau làm nhà nước thất thoát hàng tỷ tỷ đồng. Mồ hôi nhân dân đổ xuống nhiều hơn. Nước mắt vì nỗi nhọc nhằn cạn đi. Qua cửa sau, có người tiến thân thật cao. Không qua cửa sau, người dù có tâm có tài cũng bị đẹp mãi. Bây giờ người ta hay vẽ một đám người chen nhau đứng đằng sau cánh cửa, quà trên tay, chất vượt mặt, gõ cửa bằng chân. Cuộc sống có như thế, người ta mới vẽ như thế. Quý vị và các bạn thân mến, đứng ở cửa sau là vì được khuất mặt người khác, mà phải lén lút như thế là bởi vì người ta còn ý thức được rằng việc mình đang làm là điều đáng xấu hổ. Những kẻ bất lương thường hành xử như thế. Chúa Giêsu thường nói đến ánh sáng. Ai đi trong tối tăm là kẻ sợ ánh sáng. Họ không dám đi trong ánh sáng bởi vì việc làm của họ ám muội. Bóng tối thường đồng nghĩa với tội lỗi. Thánh Gioan tông đồ ghi lại rằng, khi Giuđa, kẻ phản bội, vừa rời bỏ phòng hội để ra đi thi hành ý đồ bán nộp Chúa, thì đêm cũng vừa xuống. ánh sáng đã bị xua đuổi khỏi tâm hồn của những kẻ bất lương. Người sống cho sự thật không phải sợ bóng tối. Họ không phải lén lút đứng ở cửa sau để mặc cả, để thương lượng, để thỏa hiệp với những sức mạnh của tâm tối. Ngày nay, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, người ta thường nói đến đòi hỏi của sự trong suốt. Điều này lại càng đúng hơn đối với những ai tự xưng mình là con cái của sự sáng. Lạy Chúa, cuộc sống có quá nhiều cạm bẫy và lôi cuốn. Xin đừng để chúng con vì một chút danh lợi trần thế mà khước từ ánh sáng của Chúa để thỏa hiệp với những sức mạnh của tâm tối. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with